tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 78. Trong này có nhắc đến mà chỉ e ý chí hao mòn. Tâm của người thế gian và thánh nhân có khác biệt. Chỉ hướng của thánh nhân cả đời không thay đổi, nhưng mà người bình thường không nhận được sự dạy bảo của thánh hiền, rất dễ dàng có giá trị quan niệm sai lầm, rất dễ dàng bị cảnh giới quay lòng vòng. Thí dụ như khi người vừa nghèo khổ thì sanh đau buồn, không có địa vị thì cảm thấy khó chịu. Quân tử có vì nghèo khổ mà đau buồn hay không? Cơm canh đạm bạc, ở nhà tranh, người ta đều không chịu nổi cuộc sống như vậy. Nhưng Nhan Hồi thì không hề thay đổi niềm vui hiếu học của mình. Niềm vui của Ngài ấy là thường ở trong đạo, đang nâng cao linh tánh của chính mình. Bất bần túc tu, nghèo khổ không đáng để chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Chỉ hổ thẹn vì cái gì? Bần nhi vô chí, nghèo mà không có chí hướng. Nam nhi không có tâm trách nhiệm, không có chí hướng, vậy thì không có cách nào giải quyết sự nghèo khổ trong gia đình rồi. Hiện tại không chỉ là nghèo về mặt kinh tế, mà sự nghèo nàn về mặt tư tưởng càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà một vị lãnh đạo, người làm cha mẹ có chí hướng, thì quan niệm tư tưởng của người trong nhà sẽ không nghèo nàn. Họ sẽ cảm giác có sứ mạng phải gánh vác trọng trách, thế hệ sau của bạn có tâm trách nhiệm thì họ nhất định sẽ không nghèo nàn. Họ sẽ gánh vác trọng trách trong gia đình. Cái nghèo không đáng xấu hổ, đáng hổ thẹn là nghèo mà không có chí hướng, không có địa vị thật cao, cũng không đáng để bị chán ghét. Không nên xem thường chính mình. Tiện bất túc ố, khả ố thị tiện nhi vô năng. Nghĩa là bản thân không có địa vị, lại không chịu nâng cao học vấn và tài năng của chính mình, tự mình bỏ rơi bản thân. Đây mới thực sự là chỗ khiến người khác ghét bỏ. Lão bất túc thán, tuổi già nhưng không được than thở. Khả thán thị lão nhi vô thành. Vì chúng ta đã sống uổng một đời rồi. Hiện tại chúng ta học tập văn hóa truyền thống, có rất nhiều vị trưởng bối cao tuổi đã làm gương cho chúng ta. Ở Trung Quốc đại lục có bộ trưởng Lý Bảo Khố đã về hưu, tuy đã thoái lui nhưng không ngơi nghỉ, tuy già nhưng có chí. Ông dẫn đầu việc hoằng dương đạo hiếu, đi đầu trong việc chăm lo cho người cao tuổi toàn quốc, khiến cho những người cao tuổi có đời sống tinh thần phong phú. Hiện nay ở đại lục có hơn 1.000 cộng đồng dân cư đã hưởng ứng lời kêu gọi của ông, phát hành những băng đĩa buổi nói chuyện và phim ảnh nhằm nâng cao sự hạnh phúc về mặt tinh thần cho người già. Cho nên chúng ta thấy thiện tâm của một người đã đánh thức cái tâm gánh vác sứ mệnh của biết bao người khác. Trước mắt là đã hơn 1.000 người, tôi nghe nói năm nay có thể lên đến 2.000 người. Những vị lão tiền bối này đều là những tấm gương tốt cho chúng ta. Tuy già nhưng không thở than. Than thở chính là già, nhưng không có thành tựu. Cuộc đời này chỉ cần có chí hướng, có sự bắt đầu thì bất kể là bao nhiêu tuổi cũng đều có thể tỏa sáng. Mọi người hãy nhìn xem lão tiên sinh Bạch Phương Lễ, hơn 70 tuổi đạp xe xích lô đến cổ vũ giáo dục. Các bạn xem, gần 20 năm về sau của cuộc đời ông đều là tỏa sáng, trở thành trường cột của dân tộc, khiến cho tinh thần của dân tộc có thể hiên ngang giữa đất trời. Tiếp theo, tử bất tức bi. Con người mỗi khi nhắc đến cái chết đều cảm thấy rất bi ai. Kỳ thực tử bất túc bi, khả vi thị tử nhi vô bổ. Chữ bổ này chính là bổ ích. Bi ai là gì khi chúng ta ra đi mà một đời này của chúng ta không đem lại lợi ích và giúp đỡ gì đối với gia đình và toàn thể xã hội. Đây mới là điều bi ai nhất. Con người đến với thế gian này là để phục vụ, để phụng hiến, để lại tinh thần, lưu lại đạo nghĩa, tình nghĩa và ân nghĩa. Người đời xưa nay ai mà không chết, hãy để lòng son chiếu sử sanh. Cho nên người quân tử không lo tuổi cao, mà lo có giữ gìn được chí hướng hay không, có đang tiếp tục vì xã hội phục vụ hay không. Trong Liễu Phạm Tứ Huấn có một câu nói là: người có chí như cây có gốc. Một người có chí hướng trong cuộc đời thì người đó mới có cái gốc, mới có sức sống. Nếu như người không có chí hướng, mỗi ngày chỉ ăn no rồi ngủ, thức dậy rồi ăn, như vậy thì đã biến thành cái xác không hồn rồi. Đặc biệt là người lớn tuổi, trong gia đình đã là ông nội bà nội rồi, thậm chí đã là ông cố bà cố rồi. Đức cao vọng trọng về mọi mặt phải truyền lại gia đạo tốt đẹp cho gia đình mình. Không thể tuổi tác đã cao mà còn tính toán so đo, tính tình nóng nảy, như vậy thì gia đình đó mỗi ngày đều bị họ làm cho vô cùng căng thẳng, như vậy không tốt. Người lớn tuổi nếu là một ngôi sao vui vẻ thì sẽ là nhân tố đem đến niềm vui cho cả nhà, bởi vì họ đã khiến cho người trong nhà đều vui vẻ. Trong nhà có người già như là có của báo. Đồng thời họ có thể làm người hòa giải trong gia đình, dùng địa vị của mình khuyên giải đôi câu: mọi người dù sao cũng là lớp con cháu nên sẽ nói dạ ông nói như vậy phải. Có thể hòa giải những gia chạm và xung đột trong gia đình mình. Tuổi tác cao thì không nên ra sức hơn thua, như vậy rất dễ đối lập với người khác. Gia đình toàn thể này có thể bị chúng ta dẫn dắt mà mỗi người đều nóng nảy, kiêu căng. Thế thì phiền phức rồi. Bất tẩm đạo yên. Chữ tẩm có nghĩa là ngủ nghỉ, chính là không được để đạo nghiệp bị gián đoạn. Người học đạo không được xa rời đạo trong giây lát, mà lúc nào cũng phải dụng công, tinh tấn. Bất túc nghĩa yên. Chữ túc nghĩa là qua đêm, chính là không để cho những nghĩa lý đã được học bị ngưng trệ. Hóa hư vô nghĩa là học được nhiều điều mà không chịu đi làm, như thế thì không được rồi. Khổng Tử nói văn nghĩa bất năng tỷ. Nghe thấy những việc có đạo nghĩa thì nhanh chóng đi làm theo. Bất thiện bất năng cải. Biết được chính mình có những khuyết điểm gì thì mau sửa chữa. Nếu như không sửa đổi thì thị ngô ưu giả, thì đây là điều khiến Khổng Tử ngài lo lắng. Kỳ thực Khổng Tử nói câu này cho thấy ngài có một sự nghiêm khắc với chính mình rất lớn. Đức chi bất tu, đạo đức mỗi ngày phải nâng cao, phải công phu tu tập, học chi bất giảng. Ngài rất xem trọng những lời dạy này của cổ thánh tiên hiền, có thể dung thông với những lời giáo huấn, hiểu rõ, quán thông, lý giải rõ ràng, hiểu triệt để rồi có thể thực hành thấu triệt được. Chứ vậy mới giải hành tương ưng. Nghe điều nghĩa mà không chịu làm, có điều sai mà không chịu sửa chữa, đây chính là sự phán xét chính mình của Ngài. Nhưng trên thực tế thì đức hạnh của Khổng Phu Tử chính là 40 tuổi hiểu rõ sự lý trong thiên hạ, 50 tuổi thì biết rõ mệnh trời. Vì vậy nỗi lo này của Phu Tử Ngài còn có một chỗ quan trọng nữa là lo lắng cho học trò của chính mình. Nếu như Phu Tử cứ dạy học mãi không chán, như vậy thì các học trò sẽ không lưu lại lời dạy của Thầy trong tâm. Nghe điều nghĩa nhưng lại không đi làm, có lỗi nhưng không chịu sửa, cho nên Khổng Phu Tử lo cho các học trò của mình. Chúng ta đọc đến chỗ này, chúng ta không thể trở thành những học trò khiến cho Phu Tử phải âu lo. Chính bản thân chúng ta phải nhanh chóng hạ công phu, dũng mãnh tinh tấn. Không thể để cho Phu Tử sau hơn 2500 năm ở trên trời vẫn còn đang lo lắng cho những đệ tử như chúng ta vậy. Đặc biệt là hiện nay là thời khắc then chốt của việc truyền thừa văn hóa. Nếu thời đại này của chúng ta không tiếp tục truyền thừa thì sẽ đứt đoạn. Lúc này các vị cổ thánh tiên hiền đều đang phù hộ, đang quan tâm. Chúng ta phải tận tâm tận lực làm cho các vị tổ tiên cùng thánh hiền nhân được an tâm. Đây gọi là hiếu. Hiếu để đến cùng cực có thể thông với thần minh. Hãy lấy cái tâm này mà báo đền ân đức của tổ tiên cùng thánh hiền. Gánh giác nhiệm vụ truyền thừa văn hóa, nhất định sẽ cảm thông với các ngài. Trong âm thầm, tổ tiên và thánh hiền đang phù hộ chúng ta. Cho nên chúng ta không thể không nỗ lực thực hành, không thể không thực tiễn những điều đạo nghĩa đã được học. Câu tiếp theo nói: ngôn nhi bất hành, tư tẩm đạo hỷ. Những lời chính mình nói ra, hoặc là những việc ta đã nhận lời nhưng không thể thực hiện, không nỗ lực làm, nói mà không chịu làm, điều này khiến đạo nghiệp bị hoang phí, bị ngưng trệ, gọi là tư tẩm đạo hỷ. Hành nhi bất thời, tư túc nghĩa hỷ. Sau khi đã làm lại không thể kiên trì lâu dài, có khác gì nửa chừng bỏ cuộc. Như vậy chỉ là nắm nghĩa lý suông, chứ không thể nào áp dụng vào thực tế được. Đoạn này khiến chúng ta cảm nhận được cuộc đời này phải sống có giá trị. Trước tiên phải có chí hướng, phải phát tâm dũng mãnh, thành kỷ thành vật, thành tựu đức hạnh của chính mình, đồng thời thành tựu đức hạnh của người khác. Khai mở minh đức của chính mình, đồng thời có thể giúp người khác khôi phục lại minh đức. Đây chính là giá trị quan quan trọng nhất của cuộc đời. Câu đầu tiên trong chương mở đầu của sách Đại học đã giảng một cách rất rõ ràng về giá trị quan của đời người. Đại học chi đạo, tại minh minh đức. Đây chính là thành tựu chính mình. Tại thân dân, đây là thành tựu người khác. Tại chỉ ư chí thiện, thành tựu cho mình và cho người, giúp người đạt đến thành tựu cứu cánh viên mãn. Đây chính là chỉ ư chí thiện, phải phát chí hướng dũng mãnh như vậy. Tiếp theo là phải phát tâm lâu dài. Có câu là phát tâm thì dễ, giữ được tâm lâu dài thì khó. Đây là để đối trị sự giải đãi của chúng ta, đối trị tập khí không có tâm bền bỉ của chúng ta. Phải kiên trì, phải có thể càng gặp trắc trở càng dũng mãnh. Chỗ này nói đến câu hành nhi bất thời. Thời chính là không thể luôn luôn gìn giữ, tâm không giữ được lâu dài. Đương nhiên chúng ta mỗi ngày thân cận kinh điển, mỗi ngày lấy tấm gương của cổ thánh tiên hiền nhắc nhở kỳ vọng bản thân, như vậy thì không dễ bị thoái tâm. Vì vậy không thể mỗi ngày không đọc kinh điển. Một khi không đọc kinh thì rất nhiều tập khí lại trỗi dậy, nghĩ đông nghĩ tây, sau cùng càng tự tư tự lợi nghiêm trọng, rất là dễ thoái tâm. Thị cố quân tử chi vụ, dĩ hành tiền ngôn giả. Nhiệm vụ quan trọng mà người quân tử phải thực hiện. Tiền ngôn là những điều quan trọng đã nói lúc nãy, chính là sau khi phát nguyện thì mau chóng nỗ lực thực hiện, không được có một khắc giải đãi lười biếng. Ngôn hành thống nhất đều dụng tâm vào những lời dạy này, thực hành được 100%. Ngoài ra hành tiền ngôn có thể là chỉ những lời đã nói trước đây, cũng có thể là sự nhắc nhở chính mình, là những lời đã từng nói, những lời đã từng hứa, đều phải suốt đời không được quên, mà phải toàn tâm toàn ý mà đi làm, viên mãn lời hứa của chính mình. Chúng ta xem tiếp câu 79. Vừa rồi nói đến ngôn hành, tôi lại nhớ ra trước đây chúng ta có nhấn mạnh cái điểm này, chính là trong sách Luận Ngữ có rất nhiều câu nhấn mạnh sự thống nhất giữa lời nói và hành động, như là quân tử phải biết hổ thẹn vì nói nhiều mà làm ít. Người xưa thận trọng lời nói, sợ hổ thẹn nói mà không làm được. Chúng ta xem thấy hai câu này đều có chữ hổ thẹn. Việc mà người đọc sách cảm thấy hổ thẹn nhất chính là lời nói và việc làm không đi đôi. Họ cảm thấy đây là việc không thể dung tha cho bản thân, nên sẽ không ngừng đốc thúc chính mình phải là một người nói được thì làm được. Tâm hổ thẹn này sẽ trở thành động lực không ngừng để họ lập thân hành đạo. Điều này cũng bao gồm những điều mình đã từng hứa với chính mình, hoặc là lời hứa đối với người khác, đều cần phải thực hiện được. Tiếp theo chúng ta xem câu 79, quyển thứ nhất, trang số 1, dòng số 4. Một câu thuộc quẻ càn trong kinh dịch. Kinh dịch là một kinh trong số 6 kinh điển, đồng thời kinh dịch được xem là bộ kinh điển lâu đời nhất của dân tộc chúng ta. Kinh dịch là từ tộc Phục Hy vẽ bát quái. Thời đại hoàng đế cách chúng ta 4.500 năm. Từ thời Phục Hy đến thời hoàng đế lại cách nhau 500 năm. Cho nên đây là do tổ tiên Phục Hy của chúng ta cách đây 4-5.000 năm về trước vẽ ra bát quái. Chu Văn Vương đem bát quái khai triển thành 64 quẻ. Văn Vương viết quái từ, còn có một cách nói là do Chu Công viết hầu từ. Rồi đến thời Khổng Tử, bởi vì đối với 64 quẻ do Văn Vương viết, những người thông thường rất khó lý giải được, triết lý bên trong của nó. Cho nên sau này Khổng Tử đã làm chú giải. Ngài đem những nghĩa lý trong kinh dịch giải thích rõ ràng, rồi người đời sau mới xem hiểu, mới có thể từ trong đó mà học tập. Cho nên kinh dịch đã trải qua ba vị thánh hiền là Phục Hy, Văn Vương và Khổng Tử. Trong phần Nghệ Văn Chí của sách Hán Thư có nhắc đến dịch đạo thâm hỷ, nghĩa là kinh dịch hàm nhiếp nghĩa lý rất thâm sâu, nhân canh tam thánh, chính là đã qua tay ba vị thánh nhân mà nghĩa lý có thể được hiển bày. Đồng thời kinh dịch có ba ý nghĩa. Khổng Tử có nói đến dịch giả. Nghĩa thứ nhất chính là giảng dịch. Nghĩa thứ hai là biến dịch. Nghĩa thứ ba là bất dịch. Ba nghĩa này Phu Tử có nói đến. Kinh dịch có ba hàm nghĩa: giảng dịch, biến dịch. Vừa mới mở đầu nói đến nghĩa giảng dịch, đó chính là chúng ta vừa mở đầu đã nhắc đến câu thiên mệnh chi vị tính, chính là tánh đức của chúng ta, chính là bản thể của vũ trụ. Phu Tử Ngài trong lúc giải thích hàm nghĩa thứ nhất đã nói đến vị vô tư giả, vô vi giả, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố. Mọi người hiện nay đọc đến câu này không nên cảm thấy xa lạ. Nào ngờ tự tánh vốn dĩ thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Còn câu cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố chính là câu nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Các vị thấy đều phân tích ra thì nghĩa lý của ba nhà Nho Thích Đạo đều tương thông. Chúng ta học tập lời dạy của Thánh Hiền thì đều phải quay trở về với tự tánh, quay trở về với bản thể này. Nhưng muốn quay về thì phải bắt đầu từ cách vật, đem tập tính phân biệt chấp trước buông xuống, thậm chí cũng buông xuống cả khởi tâm động niệm. Khổng Tử nói dị chính là không khởi nghĩ tưởng, buông xuống khởi tâm động niệm thì mới có thể tịch nhiên bất động. Gọi là nào ngờ tự tánh vốn không dao động, nhưng lại có thể sanh ra dạng pháp. Cho nên cái tịch ở đây là không tịch. Có không rồi thì mới có linh, mới có thể cảm thông. Đây không phải là sự vắng lặng chết chóc. Điều này chỉ có chứng ngộ mới có thể hiểu. Mọi người chiếu theo kinh điển, buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, sau cùng buông bỏ khởi tâm động niệm, đây gọi là duy chứng phương tri, chính là khế nhập rồi thì liền biết được. Tuy nhiên, nếu như sự chấp trước càng ngày càng tan nhạt thì cũng sẽ tương đối có cảm nhận được. Khi trong tâm không có sự việc gì, đột nhiên có người mang vấn đề đến thảo luận với bạn, bạn có thể nói ra những lời vô cùng trí huệ. Nếu như lúc đó bạn có phiền não lo lắng rất nhiều việc, nếu người ta đến nói gì với bạn, bạn sẽ đừng có quấy rầy tôi mà, đừng nói đến việc giúp người, không mắng người là tốt lắm rồi. Thật là kỳ lạ, cũng là chính bạn, nhưng sao thái độ khác xa như vậy? Vốn tự thanh tịnh, người càng ít dục vọng thì tâm càng thanh tịnh, trí huệ liền hiện tiền. Trí huệ vốn có sẽ được hiển bày một ít, gọi là phiền não nhẹ thì trí huệ liền tăng. Tiếp theo nói về nghĩa biến dịch, chính là dạng vật đều đang biến hóa. Nhưng trong lúc biến hóa, bạn phải biết biến thông, quyền biến, gọi là cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Bạn xem thời đại này đang biến hóa. Trong lễ nghi của Triều Thanh, khi nhìn thấy vua, thấy hoàng thượng là phải quỳ lại, phải không? Chúng ta hiện nay học văn hóa truyền thống, khi gặp thủ tướng, gặp giám đốc thì khấu đầu với họ. Như vậy thì người ta nhìn thấy sẽ nói: không thể học văn hóa truyền thống được rồi, sao lại học ra thành như thế này chứ? So với tình huống của thời đại ngày nay, khác biệt rất nghiêm trọng, sẽ gây ra hiểu lầm cho người khác. Người khác nhìn thấy hành vi của bạn sẽ có chút sợ hãi, không dám học thứ này nữa. Cho nên phải có thể biến thông, để người khác có thể tiếp nhận, nhưng vẫn giữ được đạo lý bất biến. Cái gì xem nghĩa thứ ba là bất dịch. Điều gì bất biến vậy? Tâm cung kính. Nếu như không cung kính với lãnh đạo đất nước, như vậy nhất định xã hội sẽ đại loạn. Đối với vua, đối với lãnh đạo đất nước vẫn phải có lễ phép, cho nên phải hành lễ cúi chào. Đây là ba ý nghĩa của kinh dịch. Chúng ta xem quẻ càn, tượng viết, nghĩa của chữ tượng. Là chỉ tượng truyện. Khổng Tử làm thập truyện để chú giải cho kinh dịch. Là 10 truyện nào vậy? Điều này chúng ta cũng tìm hiểu một chút, đồng thời hiểu được nỗi khổ tâm của Khổng Tử. Là thoáng từ thượng hạ hai tập, tượng từ thượng hạ hai tập, hệ từ thượng hạ hai tập. Tiếp đến là văn ngôn. Văn ngôn chuyên về giải thích càn khôn. Tiếp theo là thuyết quái, nói về đạo lý trong bát quái, gọi là thuyết quái truyện. Còn có tự quái truyện. Tự quái là đạo lý sắp xếp của toàn bộ 64 quẻ, chính là nói đến việc này. Còn có tạp quái truyện. Đây là 10 truyện. Tạp quái đem hai quẻ đối nghịch với nhau gộp lại làm một, biến thành 32 tổ hợp. Thí dụ như quẻ Bỉ và quẻ Thái là một nhóm, vừa dặn đối lập nhau, đồng thời nói về đạo lý của 32 tổ hợp này. Mọi người cứ từ từ tìm hiểu, không nên lo lắng. Sau khi thâm nhập vào bên trong văn hóa rồi mới đem nó phát huy ra được. Có thể phải cần đến hai đời, ba đời. Từng đời cứ như vậy mà tiếp nối. Đời này của chúng ta có thể tận lực được bao nhiêu thì tận lực bấy nhiêu. Mà thoáng từ có hai truyện thượng và hạ. Thoáng là để giải thích cho quái từ, tất cả các quẻ và toàn bộ ý nghĩa của các quẻ đều được giải thích trong thoáng từ. Tượng từ thì giải thích ý nghĩa mở rộng của những hình trạng của toàn bộ các quẻ, nên được gọi là tượng. Nó còn giải thích ý nghĩa của các hiện tượng được sinh ra từ mỗi hào. Cho nên tượng truyện rất nhiều. 64 quẻ đều có tượng từ, 384 hào cũng đều có tượng từ. đồng thời không chỉ giới hạn trong 384 hào, mà còn có 2 hào là dụng cửu và dụng lục, cho nên tổng cộng có 346 tượng từ giải thích. Bộ sách này Khổng Tử có điển tích là Vi Biên Tam Tuyệt, ngài luôn nghiên cứu, luôn thâm nhập, cứ dở ra xem đến nỗi cái dây buộc sách bằng da bị đứt đến 3 lần. Khổng Tử là thánh nhân mà còn dụng công đến như vậy, huống hồ chúng ta càng phải dụng công nhiều hơn. Cho nên mọi người sau này nên mang theo một ít sách bỏ túi, không nên lãng phí thời gian. Có thời gian thì mau chóng đọc sách, học tập. Chúng ta xem quẻ này nói, tượng viết thiên hành kiện, toàn bộ hình dạng của quẻ càn là giải thích cái đạo lý này. Quẻ càn tượng trưng cho sự vận hành mạnh mẽ và vĩnh hằng của thiên đạo, cho nên gọi là thiên hành kiện. Quân tử dĩ tự cường bất tức. Tự cường bất tức là sự vận hành theo vòng tròn tuần hoàn một cách không ngừng nghỉ, không lười nhác của các thiên thể. Cho nên mở rộng ra là đạo lý người quân tử phải làm theo đạo trời, tự mình phấn đấu vươn lên, phấn đấu vì tiền đồ tốt đẹp, vĩnh viễn không dừng lại. Giống như trong sách đại học nói, muốn có ngày mới thì mỗi ngày phải mới, lại mỗi ngày đều mới, mỗi ngày đều đang phát triển, đang tiến bộ. Mà điểm quan trọng của câu tự cường bất tức chính là tâm lượng phải không ngừng mở rộng, không ngừng đối trị tập khí. Sự dương lên không ngừng nghỉ không phải dùng cho cái hình tướng bên ngoài, mà là trọng thực chất, chứ không trọng hình thức. Không thể nói tôi mỗi ngày đều đọc rất nhiều kinh, tôi rất nỗ lực. Đọc kinh chỉ là phương pháp để rõ lý, để tâm định lại. Nhưng phải mau chóng tiếp tục tiến thêm bước nữa là thực hành theo kinh giáo, buông bỏ tập khí chấp trước của chính mình. Cho nên vươn lên không ngừng nghỉ là chỉ cho sự không ngừng sửa đổi sai lầm của chính mình. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một câu rất quý báu. Liễu Phàm tiên sinh nói, một ngày không nhìn ra sự sai trái của chính mình thì ngày đó an nhiên tự thị, tự nghĩ rằng mình đúng. Một ngày không có lỗi để sửa thì ngày đó không có tiến bộ nào cả. Mỗi ngày đều nhìn thấy lỗi thì mỗi ngày sửa sai mới có thể nâng cao, mới có thể tiến bộ. Chúng ta xem câu tiếp theo. Khôn, quẻ khôn. Tượng viết, trong tượng truyện cũng nói tới viết. Tượng từ truyện có nói tới địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật. Quẻ khôn tượng trưng cho khí thế của đại địa rộng lượng hòa thuận, mà đại địa chứa đựng, nâng đỡ vạn vật, trưởng dưỡng vạn vật, chúng ta đều có thể nhìn thấy được, đều có thể cảm nhận được. Cho nên quân tử phải nên noi theo đại địa, học theo phương pháp của đại địa, dùng đức hạnh sâu dày mà chứa đựng nâng đỡ vạn vật. Chúng ta có trí huệ, chúng ta có đức hạnh, chúng ta mới có thể chăm sóc người nhà, lợi ích cho người nhà, mới có thể chân thật đem trí huệ dẫn dắt những người có duyên trong cuộc đời chúng ta. Cho nên phải có đức hạnh sâu dày thì mới có thể nâng đỡ vạn vật. Hơn nữa, đức hạnh sâu dày cũng phải nỗ lực cầu tiến, vĩnh viễn không ngừng nghỉ mới có thể tích lũy được. Chuẩn bị đầy đủ thì mọi việc mới được giải quyết tốt. Thành tựu của đức hạnh cũng không phải trong chốc lát là thành công, cũng không thể gấp gáp, cũng không thể đòi nhanh chóng, ngược lại thì dục tốc sẽ bất đạt. Phải an tâm xuống, dụng công trong từng suy nghĩ, mỗi một ngày tinh tấn, không ngừng nghỉ. Như vậy mới từ từ tích lũy, nước chảy đá mòn. Công phu đủ, đọc liền thông. Chúng ta lại xem câu thứ 81. Chúng ta cùng đọc một lần. Không làm việc thiện tức là kẻ ác, không phụng sự tôn trưởng thì là tiểu nhân. Vua trụ nhà thương làm vua vô đạo, vì vậy bị gọi là kẻ độc tài. Khổng Tử là đại phu của các nước chư hầu, lại được suy tôn là Tố Vương. Điều này nói rõ quân tử tuyệt nhiên không phải quyết định ở chỗ có quyền thế và tiền của hay không. Đây là hàng thứ 8, trang 1351, quyển thứ 10. Không làm việc thiện, không tích đức hành thiện. Thật ra, việc hành thiện của chúng ta là nhìn thấy người khác cần thì đi giúp đỡ họ. Giả như người ta gặp khó khăn, trong khi chúng ta có thể giúp mà không giúp, thì gọi là thấy việc nghĩa mà không làm, là tổn thất đối với lương tri của chính mình. Tổn thất đối với lương tri thì tâm tánh liền đọa lạc. Học tập như đi thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Cho nên một người không làm việc thiện, không nhiệt tình giúp đỡ người khác, thì mỗi ngày nhất định sẽ thụt lùi. Vì sao vậy? Họ không suy nghĩ gì người khác. Vậy thì tâm tự tư tự lợi của họ sẽ tăng trưởng. Giống như chúng ta từ ngày hôm nay bắt đầu mỗi một suy nghĩ đều vì người khác, tự tư tự lợi sẽ càng ngày càng tan nhạt, tâm địa liền càng ngày càng thiện lương. Cho nên mỗi ngày thật ra đều có tiến có lùi. Câu nói này cũng thấy rõ được, con người chỉ cần không làm việc thiện, họ nhất định sẽ không ngừng thụt lùi. Các vị học trưởng, sáng hôm nay chúng ta đã làm một việc thiện gì chưa? Phải đem hành thiện biến thành thói quen tự nhiên, cũng giống như là hít thở vậy. Các vị học trưởng, một giờ trước mọi người có đang hít thở hay không?
Có.
Trong lòng các bạn có luôn nghĩ tôi đang hít thở hay không? Không có, đúng không? Bởi vì nó đã quá tự nhiên rồi, cho nên căn bản không để ý đến động tác này. Giả như hôm nay chúng ta hành thiện tự nhiên như vậy, có một người tới tìm bạn và nói: 3 năm trước chính là anh giúp tôi một việc lớn. Lúc này bạn nói: có không vậy? Có hay không? Bạn hoàn toàn không nhớ tới, bạn hành thiện cũng không để ở trong tâm. Vì sao vậy? Quá tự nhiên rồi, nên mới như vậy. Không nghĩ đến mình, không nhìn thấy người, cũng không thấy những gì đã bố thí. Đây chính là tam luân thể không. Bạn giúp đỡ người không hề phân biệt ta và người. Cũng giống như thân thể của bạn vậy, tay trái giúp đỡ tay phải biết bao nhiêu lần, có còn nhớ không? Đều là một thể, không phân biệt, căn bản là không để ở trong lòng. Con người thường để chuyện tốt ở trong lòng, có thể là yêu cầu người khác phải báo đáp. Những chuyện tốt mình làm đều để ở trong lòng như vậy. Mặc dù làm việc thiện có phước báo, nhưng mà cái tâm này không thanh tịnh. Thậm chí người ta không báo đáp thì sanh phiền não, thậm chí còn mắng người thì phiền phức rồi. Một đời của chúng ta đến thế gian này không nên có những tham lam này nữa. Sanh không mang đến, chết không mang đi. Chúng ta thanh tịnh đến thì cũng thanh tịnh mà đi. Đời này cái gì cũng không cầu. sống một ngày thì tận tâm tận lực giúp đỡ những người bên cạnh một ngày là được rồi. Đến rồi thì vui vẻ mà đến, kết thiện duyên với hết thảy chúng sanh. Tới lúc phải đi thì không có bất kỳ vướng mắc nào, vui vẻ mà rời đi, không đến không đi, không có việc gì. Họ rất tiêu dao tự tại, hữu duyên thì tận tâm tận lực mà làm, trong lòng không lưu lại chút dấu vết gì. Thời gian đến rồi thì phải đi, họ đi không vướng bận chút nào ở thế gian này. Cho nên đời này bạn làm cha làm mẹ tận tâm tận lực làm là được rồi. Con cái cháu thì có phước báo của nó, không đến không đi, không việc gì, không phụng sự tôn trưởng thì là tiểu nhân, không thể cung kính phụng sự tôn trưởng. Cho dù là cha mẹ, người lớn trong nhà, hay là quản lý ở trong công ty, thầy cô giáo, hiệu trưởng ở trong trường học, không thể cung kính phụng sự thì là hành vi của tiểu nhân. Thiện căn của một người là từ hiếu kính và sanh ra. Nếu như đến hiếu kính cũng không có thì họ đều là tập khí đang làm chủ rồi. Thiện căn của họ không cách nào tăng trưởng được, vậy thì rất khó mà không đọa lạc vào con đường của tiểu nhân. Đến tôn trưởng của chính mình cũng không tôn trọng, ra ngoài xã hội nhất định không cung kính với người khác, thậm chí còn đối lập, xung đột, làm hại. Như vậy thì không tốt rồi. Vua trụ nhà thương, làm vua vô đạo. Chúng ta vừa mới nói tới câu này, không phụng sự tôn trưởng thì là tiểu nhân, cũng đáng để bậc làm cha mẹ thầy cô giáo lãnh đạo chúng ta chú ý. Không bắt đầu từ cung kính mà dạy bảo con trẻ, dạy bảo cấp dưới, họ theo bạn nhiều năm như vậy mà tới sau cùng đức hạnh biến thành tiểu nhân. Chúng ta phải có trách nhiệm, chúng ta cũng có lỗi. Nếu như thầy cô giáo dạy tâm cảnh của con trẻ biến thành tiểu nhân thì có lỗi với cha mẹ chúng. Bạn khiến cho tâm địa của nhân viên cấp dưới biến thành nhỏ hẹp, vậy thì cũng có lỗi với gia đình của họ. Quân thân sư đều là trách nhiệm. Hành vi của vua trụ vô cùng hoang dâm vô đạo, vì vậy bị người ta gọi là kẻ độc tài, chính là người vô cùng tàn bạo. Mà Khổng Tử là đại phu của các nước chư hầu, lại được suy tôn là Tố Vương. Khổng Tử là đại phu của các nước chư hầu, ngài từng làm qua đại phu của nước Lỗ, giúp đỡ quốc gia này, lại được suy tôn là Tố Vương. Nhưng người đời sau đều gọi ngài là Vương. Xưng Vương như vậy là nhận được sự sùng bái của quảng đại nhân dân. Hơn nữa lại còn dùng một chữ Tố, chính là muốn nói ngài ấy không phải là vương có thực quyền, nhưng mà lại sống trong lòng người dân, từ đời này qua đời khác tôn sùng ngài, noi theo ngài học tập. Khổng Tử vô cùng được tôn sùng trong nhiều đời. Từ năm khai nguyên 27 thời nhà Đường, Đường Huyền Tông phong ngài là Văn Tuyên Vương. Thời vua Tống Chân Tông, nhà Tống phong ngài là Chí Thánh Văn Tuyên Vương. Đến thời nhà Nguyên, người Mông Cổ, vua Nguyên Võ Tông, nhà Nguyên phong ngài làm Đại Thành Chí Thánh Văn Tuyên Vương. Thế nên danh xưng Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư là Hoàng đế Nguyên Võ Tông, nhà Nguyên, đối với Khổng Tử vô cùng bội phục, sắc phong Khổng Tử là Đại Thành Chí Thánh Văn Tuyên Vương. Mà Võ Tông có nói một câu: Tiên Khổng Tử nhi thánh giả. Thánh nhân ra đời trước Khổng Tử, phi Khổng Tử vô dĩ danh, thì không có Khổng Tử đem lời dạy bảo của họ truyền cho đời sau. Đời sau căn bản không biết được có tổ tiên như vậy. Hậu Khổng Tử nhi thánh giả, thánh hiền nhân sau Khổng Tử trong hơn 2000 năm nay, phi Khổng Tử vô dĩ pháp. Thánh hiền nhân sau Khổng Tử trong hơn 2000 năm nay đều là học tập theo tấm gương của Khổng Tử, cho nên phi Khổng Tử vô dĩ pháp chính là không có tấm gương để noi theo. Khổng Tử thực sự là kế thừa người đi trước, truyền lại cho người sau văn hóa 5000 năm của chúng ta. Khổng Tử là thánh nhân có cống hiến lớn nhất, cho nên người dân sùng bái ngài, tôn xưng ngài là Tố Vương. Điều này nói rõ quân tử tuyệt nhiên không phải quyết định ở chỗ có quyền thế và tiền của hay không, một người một đời của họ có bao nhiêu cống hiến đối với thế giới dân tộc, không phải là nhìn vào người đó có quyền lực địa vị hay không, mà nhìn vào họ có tâm từ bi, có đức hạnh hay không. Người mà Khổng Tử mang lại lợi ích không chỉ là dân tộc Trung Hoa. Bạn xem người Mỹ còn đem ngày sanh của Khổng Tử ngày 28 tháng 9 thành ngày nhà giáo. Khổng Tử bây giờ đã là thầy giáo, thánh nhân, được tôn sùng của rất nhiều quốc gia, dân tộc. Đọc đến đoạn này, chúng ta cũng phải học tập theo Khổng Tử, để đời này của chúng ta có thể thực sự mang lại những cống hiến cho gia đình, cho quốc gia, dân tộc, xã hội, thậm chí là cho thế giới. Được rồi, hôm nay trò chuyện với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.